Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý khán giả nghe bài Nói Hành. Có một nàng dâu do xung đột với mẹ chồng nên đã lên mạng Facebook nói xấu bà. Nhưng không ngờ mẹ chồng đọc được và hậu quả là xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu trở nên nặng nề hơn. Và cô dâu ấy phải chịu bao khốn khổ vì tội nói hành của mình. Ngày nay việc nói hành người khác không còn trong phạm vi rỉ tai với vài người nữa. Nhưng chỉ cần một cái nhấp chuột là đã loan đi không biết bao nhiêu, không biết đến tận đâu. Và cũng bởi đó không biết bao nhiêu bi kịch gia đình đã xảy ra. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm đôi điều về tội nói hành, xét đoán người khác khi sống chung với nhau trong các mối quan hệ từ sơ đến thân. Xin cùng xem lời Chúa trong Gia-cơ chương 4 câu 11-12. Hỡi anh em chớ nói hành nhau, ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Và nếu ngươi xét đoán luật pháp, thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy. Chỉ có một đấng lập ra luật pháp và một đấng xét đoán, tức là đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Phần Kinh Thánh này nói rõ tội nói hành và xét đoán người khác là phê phán luật của Chúa. Một khi đã phê phán luật Chúa thì không thể cùng lúc tuân giữ luật Chúa được. Suy nghĩ và hành động như thế là bất kính với Chúa, vì chính Ngài là đấng ban luật pháp nên chính Ngài mới có quyền phán xét người khác theo luật của Ngài. Hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm hai điều. Thứ nhất, tác hại của tội nói hành. Thứ hai, tin cậy và phó trao cho Chúa. Tác hại của tội nói hành. Trong đời sống thường nhật, người ta coi nói hành là chuyện nhỏ, vì pháp luật không quy định đây là tội. Không có bộ luật dân sự nào phạt người mắc lỗi nói hành người khác, thế nên tội này vẫn tồn tại và phát triển theo bước tiến của xã hội. Ngày nay nói hành thì không cần phải gặp ai đó mới nói được, mà chỉ cần nhấc điện thoại lên, tha hồ nói hành người khác. Do đó, người nói hành cũng thường yên tâm vì nghĩ rằng chỉ có hai người nghe mà thôi. Hằng ngày chúng ta nghe, thấy bao nhiêu lời bình phẩm đầy ác ý, rồi cũng có bao nhiêu lời biện hộ thanh minh được đưa lên các phương tiện truyền thông. Nói hành ngày nay cũng hiện đại nhờ có các phương tiện hiện đại trong tay. Ông Gia-cơ đã dùng cụm từ anh em trong phần nói về tội của lưỡi, cho thấy trong vòng cộng đồng những người tin Chúa với nhau cũng không thiếu tình trạng nói hành, xét đoán. Và Gia-cơ chương 3 câu 9 cảnh báo, nói hành là xét đoán người khác, là người được dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Thế thì xưa cũng như nay, tội nói hành, xét đoán lẫn nhau vẫn tồn tại trong mọi thánh Chúa, dù ai cũng biết đó là điều phải tránh, cần tránh. Từ ngữ nói hành được dùng ở đây đề cập việc nói xấu, chỉ trích, mạ lị một ai đó khi người ấy không có mặt để có thể biện hộ cho mình. Tội nói hành bị lên án qua suốt Kinh Thánh. Lời Chúa dạy rằng người nói hành anh em là kẻ ác. Thi Thiên 50 câu 16 đến câu 20. Ai rải điều nói hành là kẻ ngu dại. Châm Ngôn chương 10 câu 18. Nói hành được liệt kê trong danh sách những tội của người chưa tin Chúa. Anh em đã từ bỏ sự nói hành trong Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 1. Và Đức Giê-hô-va sẽ báo trả cho những kẻ nói hành. Thi Thiên 109 câu 20. Đây là tội Kinh Thánh lên án nặng nề. Nhưng con người thì thường thích thú tham gia vào những cơ hội thì thầm sai lầm của người khác, đặc biệt là nhắm vào những người có uy tín, có ảnh hưởng trên cộng đồng dân Chúa. Tội nói hành phá đổ công việc Chúa, làm cho gia đình khổ sở, vợ chồng điên đảo vì những lời thì thầm, rỉ tai hèn nhát. Mối liên hệ giữa người này với người khác phải chịu tổn hại cách sâu sắc. Hẳn chúng ta còn nhớ bà Miriam đã nói hành ông Môi-se và phải chịu hình phạt nặng nề, gây ảnh hưởng trên hành trình của dân sự Chúa. Giăng số ký chương 12 có chép. Và Chúa không xem nói hành là chuyện nhỏ. Ngài bày tỏ sự thánh khiết, công chính khi dân sự Ngài vi phạm tội này. Nếu có ai đặt câu hỏi, thế trong đời sống chúng ta có khi nào phạm tội nói hành người khác hoặc người thân yêu của mình không? Câu trả lời của chúng ta sẽ mạnh mẽ hay đầy ngượng ngập. Trong gia đình, mẹ chồng nói hành nàng dâu cũng không kém, nói hành mẹ chồng với nhiều người càng tốt. Vợ chồng có nói hành nhau không? Chồng có nói xấu vợ với gia đình mình, và ngược lại, vợ cũng về nhà mình nói bao điều không tốt về chồng. Con cái nói hành cha mẹ trên Facebook. Trong trường, học trò nói hành thầy cô từ trường này qua trường khác, từ lớp nọ qua lớp kia. Trong công ty, nhân viên nói hành ban giám đốc, phòng ban này nói hành phòng ban khác, vân vân. Và chẳng thấy có ai bị bắt giam vì tội này cả. Nhưng hậu quả thì không cân đo hết được. Những tổn thương đến từ tội này cũng không dễ được chữa lành. Nói hành không do chỉ vui miệng, do nhàn rỗi hoặc bất như ý, nhưng theo phần Kinh Thánh đang suy ngẫm, tội nói hành là tội xét đoán người khác, xét đoán luật pháp Chúa, là vi phạm đến chính đấng lập nên luật pháp ấy. Để tránh tội nói hành, cần nhớ lời cảnh báo của Chúa. Nhưng ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Và khi nhận biết mình có phạm tội thì phải xưng tội, xin huyết Chúa thanh tẩy để được tha thứ, rồi cầu xin Chúa giúp đỡ. Như tác giả Thi Thiên 19 câu 14 đã nói, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy ngẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Phần 2. Tin cậy và phó trao cho Chúa. Nạn nhân trong các vụ nói hành thường chịu tổn thương sâu sắc. Chính vì thế nên nạn nhân thường muốn phản ứng lại cho đỡ tức, hay ít nhất cũng làm điều gì đó cho người gây ra tội ấy cũng phải chịu như mình, thì mới cảm thấy dễ chịu hơn. Câu 12 chép, chỉ có một đấng lập ra luật pháp và một đấng xét đoán, tức là đấng cứu được và diệt được. Câu Kinh Thánh này nhắc đến đấng lập luật và thi hành luật, nhằm tránh cho nạn nhân nghĩ đến việc trả thù, cũng nhằm nhắc người gây ra tội phải kịp thời ăn năn để không lún sâu vào tội khác nữa. Vì khi nói hành mà bị phát hiện, thì thường phải nói dối để bảo vệ mình, chứ ít ai dám nhận. Bởi người nói hành đã là hèn nhát, thì làm gì có can đảm để thừa nhận mình đã nói hành ai đó. Tin cậy và phó trao cho Chúa khi gặp tổn thương do tội nói hành gây ra không phải là việc dễ làm. Nhưng nếu không tích cực sống và hành động với lòng tin cậy Chúa, sẽ khiến rễ đắng phát triển, mối nguy hại sẽ lan ra, gây tác hại lâu dài trên các mối quan hệ. Lời Chúa khẳng định, họ kêu cầu cùng Chúa và được giải cứu, họ nhờ cậy nơi Chúa không bị hổ thẹn. Thi Thiên 22 câu 5. Chính vua David cũng từng kinh nghiệm, Đức Chúa Trời là cái khiên tôi, Ngài là đấng cứu rỗi kẻ có lòng ngay thẳng. Đức Chúa Trời là quá ngán công bình, thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác. Thi Thiên 7 câu 10 đến câu 11. Chúng ta được bảo đảm bởi lời Chúa, nên hãy chân thành phó trao mọi nỗi niềm cho Ngài, để chính Ngài phân xử, thì lòng chúng ta sẽ bình an và kinh nghiệm phước hạnh từ Chúa. Có một gia đình nọ, vợ chồng cãi nhau. Cô vợ bèn chạy về nhà cha mẹ, khóc lóc kể lể về những khuyết điểm của chồng. Người mẹ xót con nên không tiếc lời chê trách chàng rể. Trong khi người cha bình tĩnh nghe mọi việc, rồi khuyên con gái. Trong lúc nóng giận, ai cũng có thể mắc phải sai lầm, rồi gây tổn thương cho người khác. Con đừng có chỉ chăm vào những khuyết điểm của chồng, mà ngồi nghĩ xem anh ấy có điều nào đáng khích lệ không. Ba thì thấy chồng con có nhiều điểm mạnh đấy. Ví như cậu ấy thường nói tốt về con với ba mẹ đây. Cậu ấy cũng là người biết quan tâm đến gia đình đôi bên. Con thử nghĩ xem, có thêm những gì khác nữa để thêm vào những điều ba vừa kể không? Mấy lời tích cực của người cha giúp cô con gái tỉnh ngộ, thay đổi suy nghĩ về chồng và nhìn lại bản thân, thấy mình cũng có lỗi nên xin lỗi cha mẹ, về nhà xin lỗi chồng. Nhờ có lời tích cực đó đã chấm dứt tác hại của lời nói hành người vắng mặt. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng làm thế, vì con người thường dễ hành động theo cảm tính hơn là suy xét cẩn trọng. Lời Chúa dạy hôm nay nhắc chúng ta phải suy xét và biết run sợ khi nói hành, vì đó là vi phạm luật Chúa và đụng đến chính Chúa. Xin Chúa cứu chúng ta khỏi tội tưởng chừng như rất nhỏ này, nhưng đã khiến Chúa đau lòng, thân thể Chúa bị tổn thương, nhiều gia đình bị xáo trộn, mất hạnh phúc. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu dạy, các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét, vì các ngươi đoán xét người ta thế nào, thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Ma-thi-ơ chương 7 câu 1 câu 2. Ông Gia-cơ thì viết, nhưng ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Trong câu 12 phần C. Như vậy, nói hành là tự cho phép mình xét đoán người khác, là không thể yêu thương người lân cận như mình, là không tôn trọng người khác được. Thế nên, câu Kinh Thánh này nhắc chúng ta hãy tin cậy, trao phó cho Chúa mọi nỗi niềm. Dù là nạn nhân của bất cứ lời nói hành, lời xét đoán nào, cũng hãy trao dâng lên Chúa. Chính Ngài biết rõ mọi sự, cũng là đấng lập luật, sẽ xét lẽ công bằng cho chúng ta. Trong nếp sống gia đình, mỗi người cần tin cậy, trao phó mọi sự nơi sự công chính của Chúa. Vì cuộc sống không tránh khỏi những va vấp vẫn thường xảy ra luôn. Nếu vợ chồng con cái đều bình tĩnh trao dâng lên Chúa, nan đề sẽ không chi phối sinh hoạt gia đình. Nếu mỗi người đều suy nghĩ, nói lời tích cực với nhau, thì đó là phương thức hiệu quả chặn đứng sự rình mò của ma quỷ muốn phá đổ gia đình chúng ta. Như lời Chúa trong Châm Ngôn chương 16 câu 24 chép, lời lành giống như tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Cầu xin Chúa giúp chúng ta không còn nói hành, mà luôn nói ra những lời lành, gây dựng lẫn nhau và sống vui trong hạnh phúc Chúa ban.
Nguyện tình yêu Chúa Giê-xu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ, tràn đầy lòng thương xót. Vì Giê-xu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn, nguyện sống cho đẹp.